Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyện về những mảnh ghép cùng éo tập số 28. Nhân podcast ngày hôm nay thì mình muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn, những người đã và đang theo dõi và đồng hành cùng với kênh của mình trong suốt thời gian qua. Mình thì chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày kênh của mình đạt đến được những cột mốc như ngày hôm nay, cả nghìn lượt nghe mỗi ngày các bạn ạ. Vì mình chưa từng kỳ vọng quá nhiều nên là khi điều này đến với mình á, thì hạnh phúc nó được nhân lên gấp 10 đó các bạn. Và rồi mình chợt nghĩ đến sự kỳ vọng và cách chúng ta đang áp dụng nó trong cuộc sống. Đó là lý do mà hôm nay mình muốn nói đến những mặt lợi và hại về cách chúng ta sử dụng sự kỳ vọng. Kỳ vọng có thể sẽ là động lực, nhưng cũng có thể là mũi dao cho những người được nhận, hoặc đó có thể là chính chúng ta luôn. Mình nghĩ là nếu có kỳ vọng thì hãy đặt vào bản thân của mình thay vì đặt vào người khác. Hoặc là tốt nhất thì đừng tự đeo gông vào cổ của mình. Có hai loại kỳ vọng: kỳ vọng về bản thân và kỳ vọng về người khác, những tác nhân bên ngoài. Đôi khi thì mình là dạng 1 cộng dạng 2 luôn. Và bây giờ thì mình đang cố gắng tháo gông ra khỏi cổ. Mình thì là con út trong một gia đình, nên là từ bé thì ba mẹ mình đã đặt rất là nhiều tình thương và sự kỳ vọng vào mình so với các anh chị của mình. Thứ mà họ kỳ vọng là một đứa trẻ ngoan nè, thông minh, lanh lợi. Và mình đã lớn lên theo cách đó đó. Sống dưới áp lực của sự kỳ vọng thì cũng khá là mệt các bạn. Tính mình thì cũng khá là ngang tàn và khó tính nữa, nên là để ba mẹ mình không thất vọng thì mình cũng đã phải cố gắng rất là nhiều. Và mình phải gồng thêm vài lần công lực. Đôi khi thì chính sự kỳ vọng cũng đã kéo mình trở lại đúng đường, nhưng mà đa phần thì cũng hơi mệt. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là người áp lực và mệt mỏi thì không chỉ có một mình đâu. Cả ba mẹ và anh chị mình cũng nhiều lần áp lực và mệt mỏi. Anh chị mình thì áp lực khi mà bị so sánh với mình này, và không đạt được sự kỳ vọng nhiều như em út, và cũng không được ưu ái như mình nữa. Ba mẹ mình thì cũng không ít lần mệt mỏi vì mình không đạt được đến kỳ vọng của họ. Sau này lớn lên thì mình cũng hay tự đặt kỳ vọng vào bản thân của mình. Mình phải đạt được mục tiêu A, công việc B, tham vọng C. Và đây là dạng kỳ vọng số 1 đó, kỳ vọng vào bản thân của mình. Đôi khi nó là động lực nhưng cũng tự mình biến nó thành áp lực nữa, tại vì mình kỳ vọng quá lớn. Mình cũng thường mong đợi rất là nhiều vào những yếu tố bên ngoài, những thứ xung quanh của mình sẽ tốt đẹp, thuận lợi và đều diễn ra như ý của mình mong muốn. Và kết quả thường là thất vọng thôi, buồn bã, tại vì thường thì chúng sẽ không bao giờ đạt được đến kỳ vọng của chúng ta cả mà, đúng không? Và đây chính là dạng thứ hai của kỳ vọng, đặt kỳ vọng vào người khác và những yếu tố ngoại bang. Cho nên mình nghĩ là nếu mà chúng ta không kỳ vọng thì sẽ không có đau thương. Đừng mong đợi từ những yếu tố bên ngoài, những thứ mà chúng ta hầu như không thể kiểm soát được ấy. Thứ duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát được đó là bản thân của mình và cách mình phản ứng với những yếu tố bên ngoài đó. Đừng kỳ vọng thay đổi một ai đó hay một môi trường nào đó xung quanh, tại vì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta mà, đúng không? Nên cơ bản là mình đã từng đi lầm đường và sai cách như vậy. Mấy năm gần đây thì mình thường dừng lại đôi chút trong cuộc sống để tự rà soát và chấn chỉnh bản thân của mình. Thứ mình cần là niềm tin, động lực, mục tiêu và sự hành động, chứ không phải là những kỳ vọng. Đây là những định nghĩa mà chúng ta hay lẫn lộn và dùng sai cách đó. Các bạn có nghĩ giống mình không? Niềm tin, mục tiêu và sự kỳ vọng. Bạn có thấy điểm khác nhau giữa chúng không? Mình tin là đã không ít lần mà chúng ta đã thấy hoặc là chính mình đặt kỳ vọng vào người khác, từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay đôi khi là một người dân, đúng không? Chúng ta luôn hy vọng ai đó sẽ hiểu mình. Kỳ vọng rằng ta đối với đối phương 100% thì bạn cũng phải làm như thế với tôi. Mà đâu có biết rằng là cái 100% của mình thì chỉ cỡ 60% với người ta thôi, hoặc đôi khi nó còn không được đến 20-30% nữa cơ. Vì cơ bản là họ không hề đặt kỳ vọng vào người khác, mà có thể thứ họ đặt chỉ là niềm tin mà thôi. Và mình nghĩ là chúng ta chỉ nên trao đi niềm tin thay vì sự kỳ vọng. Vì niềm tin là động lực, còn kỳ vọng dùng sai cách thì đó là áp lực và sự thất vọng. Bởi vì có sự kỳ vọng thì ắt hẳn có sự chờ đợi, mà cả chờ đợi và thất vọng thì đều không hề dễ dàng chút nào. Đó là lý do mà mình nghĩ là chúng ta không nên kỳ vọng vào những tình bạn kéo dài cả đời, những câu chuyện tình nào cũng sẽ hạnh phúc mãi mãi, hay những người xung quanh sẽ sống theo đúng như kỳ vọng của chúng ta. Như là dạo gần đây, những câu chuyện mà nghệ sĩ phải sống như thần thánh vậy á, chỉ có chúng ta gọi họ như thế rồi một ngày chúng ta tự thất vọng mà thôi, đúng không? Chẳng có bạn bè nào là phải tốt với nhau 100% cả, và nó cũng sẽ chẳng bao giờ trường tồn theo năm tháng, sẽ có lúc nó phai nhòa đi mà thôi. Cái gì cũng có hạn sử dụng cả, mình nghĩ như thế đó. Và cũng chẳng có ai phải tốt với ai như một điều hiển nhiên cả, đúng không? Đó chỉ là sự tự nguyện giữa hai người hoặc là nhiều người. Và đôi khi đó chỉ là những điều mà chúng ta nghĩ, mà sự thật thì chưa chắc là như vậy. Bạn có thấy rối không? Rối hả? Thì đơn giản là hãy tin tưởng và hành động thay vì kỳ vọng và để đó. Và để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, hãy học cách để giảm bớt sự kỳ vọng cho các tác nhân bên ngoài và ngay chính bản thân của mình nữa. Vì nó có thể chính là lưỡi dao cho chính bạn. Hãy học cách khoan dung với chính bản thân của mình. Sống dưới áp lực của sự kỳ vọng thì chưa từng là dễ dàng với bất cứ ai cả, đúng không? Nên là đôi khi kỳ vọng cũng được, nhưng mà hãy học cách quên đi và đừng thất vọng. Nếu như bạn tin là bạn giỏi giang, bạn có một mục tiêu rõ ràng, một lộ trình và sự nỗ lực để đạt được những điều đó, thì chúc mừng bạn. Mình tin là bạn đã đi đúng hướng và bạn giỏi thật sự. Còn nếu như bạn kỳ vọng bản thân của mình xuất chúng, nhưng ngoài điều đó ra bạn chẳng có điều gì, thì chia buồn với bạn. Kỳ vọng đang đắp chiếu và chờ bạn thất vọng đó. Tóm lại là, mình hy vọng chúng ta sẽ sử dụng kỳ vọng một cách hợp lý và thông minh để nó trở thành động lực chứ không phải là áp lực cho bất kỳ ai cả. Còn nếu như bạn không tự tin về sự kỳ vọng, hãy thay thế nó bằng niềm tin, mục tiêu và sự hành động. Ngã ở đâu thì mình đứng lên ở đấy. Chạm đến kỳ vọng rồi thì hãy quên đi và đừng ngủ quên trong chiến thắng quá lâu, cũng đừng trì hoãn. Nào nào, nếu mà bây giờ bạn đang kỳ vọng mọi podcast của mình đều hay nhức nách á, thì đừng kỳ vọng như vậy nha. Tại vì con người mà cũng có lúc này lúc kia chứ. Lúc bạn vui nè, lúc bạn buồn nè, hay là lúc chúng ta không đồng quan điểm. Nên mình mong các bạn sẽ luôn nhẹ nhàng đón nhận những podcast của mình nha. Cảm ơn các bạn đã đặt niềm tin và sự yêu quý dành cho mình. Hy vọng là chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và nhẹ nhàng với nhau hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.